Thường có người ta hay nói thần hộ mệnh. Thì thần hộ mệnh là cái gì? Mọi người đều có thần hộ mệnh hay là có người có, người không?
Tức như tùy theo cái tầng điểm số của mọi người. Có người có thần hộ mệnh. Có người theo, ví dụ theo cái tần số của quan thánh. Có người diệt cách mạng theo tần số của trần đạo. À, theo tần số của quan trung, ví dụ không quan trung là lấy cái tên vậy thôi, cái tần số nó sắp đặt của địa tiên đó, thì lấy cái ví dụ để nói vậy, như tôi thường nói về điện vậy thôi, nhưng 110V còn 90V nó thích hợp với 90V, 110 nó lên 180 thì nó thích hợp với 180, mà 220 nó sẽ thích hợp với 220, thì mỗi đều có sự liên quan trực và thành. Thành là hộ mệnh như gì? À, trượt là lệ thuộc hành động, cái như đó, thì tần số nào nó đều có sự hỗ trợ, liên can hỗ trợ, cho nên đó kết luận cho mình định mệnh. Chừng nào cái phần đó bên trên heo tắt thì cái mạng này không còn, hay là bên dưới suy sụp thì cái mạng cũng không còn, đó là thượng trung hạ kết hợp, một sinh mạng đều có thượng trung hạ, chứ không phải mình lưng chừng có một thôi. Nhưng mà nó hòa hợp của thượng trung hạ, cho nên trong cơ thể của nó lại có tinh khí thần. Ba cái đó, tinh khí thần nó liên kết với thượng trung hạ. Nhưng mà tinh suy thì mạng cũng tiêu, mà khí tuyệt thì mạng cũng tiêu, mà thần không có thì mạng không tiêu. Cho nên trong ý sử dụng tinh khí thần thì thấy người là tuyệt mạng hay không. Nhưng thần cũng được, mà bắt mạch xét tinh khí, mà lấy nhãn chiếu á, xét hợp, à, nó phối hợp, thượng trung hạ, mỗi người đều có, chứ không phải là người này có người kia không, nhưng mà tùy theo ở từng số của mình, thấy nó vẫn giỏ cái đụng, vẫn cái đuổi rớt xuống mà nó chưa chết, ngồi lòng còn nó cũng ngồi vàng, mà mình đưa nó vẫn cái chắc chắc mà nó vẫn cái đuổi không chết, thấy không, nó còn sống, rồi cái khi mà kia không đánh mà gió thổi cũng chết. Đó là nó hết rồi. Thì khi mà tung gió thổi cũng chết.
Thưa thầy, thánh thần tiên Phật khác nhau thế nào?
Thánh là còn làm việc trên mặt đất nhiều lắm. Thánh là làm việc đạo đức về mặt đất. Còn tiên thì làm từ cái cảnh tư không. À, tiên nó có địa tiên thì hợp với thánh, địa tiên hợp tác với thánh. Sao cùng thiên tiên là hợp chuyển hóa cho địa tiên. À, nhưng mà thiên tiên thân đó của Phật giáo, cùng Phật đó là tu để trở về thánh. Và sau cái thân đó Phật sau này phải học để chịu trách nhiệm trở lại các giới như này, chuyển hóa cho các giới như này thành Phật. Thế nhiều vị Phật hiện tại đi tới thanh được ngài không làm nữa. Ngài chỉ ở chỗ thanh. Bị chẹt được thanh. Sau này sẽ chuyển qua đi học thêm khoảng.
Thật ra mình cúng ông Táo tưởng đó ông Táo là quan trọng. Ông Táo là quan trọng trong gia đình. Có gì là ông quan Táo, ông Táo ông phân xử mọi sự việc ở trong gia đình. Không có đâu, mình tưởng đó ông Táo là có dám vợ. Cúng Táo đâu có sao, cúng Táo gì cúng thổ địa gì. Nhưng kiếm vô vi ở trên ấy, mình làm ngăn thì thờ cúng trời Phật, một ngăn ở dưới thì là ông thổ thần thổ địa cũng như là ông Táo vậy, ông nhà vậy. Cũng để cái cây dưới vậy. Nó có trật tự, nhà nào cũng có trật tự hết á. Tại không biết. Tại không biết thôi, có trật tự. Nói tầm bậy mấy ông cũng ghi. Bữa nay mình nói tầm bậy, mình chửi ông Táo này kia cái nọ mai mốt, tự nhiên hai vợ chồng cái lộn. Cho biết.
Táo là thổ địa thần kỳ luôn.
Ờ, ông Táo là ông coi gì cái phân phối thực phẩm cho gia đình mà. Có ăn cũng nhờ ông Táo á.
Thổ địa thần kỳ là cái.
Thổ địa thần kỳ là ở trên cái núi. Ta giữ, ta cai quản cái núi đó. Còn ta buôn bán, ta thờ thần tài.
Còn cái ông nào coi ví dụ như là một khu vực nào đó trong một số như gọi là thổ địa.
Ừ, thổ địa thần kia đó.
Vì là chát ra cái vàng.
Ừ. Sơn thần thổ địa cũng có nè, trên núi cũng sơn thần thổ địa. Người ta cúng thường, người ta ở mấy người Tàu thì thường thường mỗi ngày người ta mỗi cúng. Đặc biệt ơn, bữa nay có buổi cơm ăn cũng nhờ ông Tàu. Tâm người ta tưởng là cũng được. Người ta bây giờ người ta ở mấy nhà mới này kêu thắp nhang khói vàng đi, người ta để dĩa trái cây trên sư di đe, nó tưởng ông Tàu cũng được. Vậy đó. Có cái tâm mà được. Cái ổng cũng đòi hỏi cái gì đâu, chỉ giúp thôi.
Thầy, tôi nói bà đang ở trên đỉnh, trên đó thì nếu mà như đây mình thấy họ đúng nên theo đường đi lên tới trên núi là người nghe trong suốt như vậy.
Không, ở đó có thần ngữ hết rồi. Tụi nó cũng phải đi theo trật tự chứ không có làm vậy được. Đó nhiều người đến là có trật tự rồi. Có thần ngữ, có lính gác vào đàng hoàng vô quánh bể đầu, đâu có vậy.
Ở khi còn chiến tranh Việt Nam thì lên chết quá nhiều, chiến sĩ chết rồi sao
chứ? Địa tiên ta lo hết, sắp xếp hết. Cho nên những người chết, những người vượt biên này kia kia nọ mà chết rồi thì nó cũng sắp xếp có đứa nó cho đầu thai trở lại. Rồi tương lai mà giữ cuộc thượng quân này nè, đợi trở lại này nó nghĩ chuyện tu á, nghĩ chuyện tu nhiều á, mấy đứa nhỏ sau này nghĩ chuyện tu nhiều á.
Vì có một anh mới vượt biên và anh nói ở bên Việt Nam bây giờ có cái tuổi trẻ là có hai loại, một loại nghĩa là nói như là tuổi thật nó nghe, một loại thì giờ cứ ngồi đâu ngồi thiền nữa.
Ừ, thiền đông lắm
mà lớn mới lớn lớn rồi. Ừ. Học cái gì đi bất cứ vô đâu rồi ngồi thiền nữa.
Thế cái vượt biên chết cho đầu thai lại là ngồi thiền hết á.
Thì con thấy chuyện như người ta chiến sĩ mà đi lính chết đời nó tấn đất cũng rau, không có làm mà.
Cái đó nó còn trong sạch là nó thuộc về cái khối chánh nghĩa, người ta sắp xếp sau này đã làm nếu mà cái khối của bên thượng đế thì nó làm chiến sĩ của thượng đế, còn khối của ma vương ấy, thì nó làm âm binh để đánh thượng đế, sau này còn một trận thử lửa lớn chứ không phải là khi không được bình an đâu, cũng là thử hùng thử sức đồ rồi mới đem lại nghìn năm hòa bình nữa. Nó dễ lắm. Cái nó cần người tu. Người tu mà về cái sơ hồn pháp luân thiền định nó liên hệ ba cõi, nó lúc nào nó cũng tỏa cái từ quan và đi dễ đi tới cái chỗ sáng suốt, tận quyết mọi việc để cứu độ chúng sanh.
Cái này cái khối là có cái sức mạnh này chống lại thì đấy. Thì
những
người trên trên
trường
người dưới là luôn luôn không thể trị được.
Làm sao? Mười cõi không thể trị được. Người cõi là trị thì nó la ép ép bây giờ xuống coi. Khóc chết luôn rồi chứ. Chấm thượng đế là nó có phe khác. Cái phe ở trên trần gian này đó. Cái phe người bàn môn tả đạo đó. Nó cũng làm thượng đế.
Nó cũng xin thượng đế luôn.
Nó cũng xin thượng đế. Rồi nó cũng mộ dân, rồi cả hai bên mới đánh phép.
Cách tốt nhất để mà...
Thì hai ông bây giờ trên mặt đất thì hai ông cũng chế bom nguyên tử đó. Chờ ngày bom nút thôi.
Tâm trạng trình có câu rồi. Ma dương, dịch hạ quỷ, tiên trù ma dương.
Thì cái đó là nói để tổng định mà nói vậy thôi. Chứ còn cái luật trời nó phải tới cái giờ chót ông trời quyết định chứ không phải trạng trình mà làm được cái gì. Trận tình như chuyện đã xảy ra rồi, tán đi tán lại nói ông Trận Tình nói đúng thôi. Cũng như thơ của Sơn làm thì thơ mới thấy dò hay quá. Rồi sau này xảy công chuyện thì mấy câu thơ của Sơn nó cũng như là Trận Tình như tao nói trước nè. Nhưng mà xảy ra rồi mới biết. Hiểu không? Nằm ở trong luật của trời. Cái sự sáng suốt của Đại Thanh Tịnh mới nắm được chứ người thường nắm được đâu. Cho nên biết sách thiên cơ để coi chơi vậy thôi. Cái nói đàng hoàng vậy mà tránh không có được.
Cha nói sau này có một cuộc như là chung quyết giữa thượng đế và ma vương. Như vậy, duyên xà trước cái đó làm sao để biết giả chân
Thì bây giờ ở đây cái khí tượng bây giờ đang thay đổi nè, thời tiết đang thay đổi. Mỗi năm con cứ để ý khí trời là con biết. Mà một năm mà có một cái bệnh khác, chết đi bình thường. Đánh nhau đó, chết dễ đó.
Những cái thầy còn như thần tài về đó, thì nói rằng thần tài thần là cái phần điển dương rồi, không có phải tà nữa rồi. Nhưng mà sao nó cũng tu rất khó vì không có cái xác.
Vì không có cái xác, bởi vì thần tài là ở trong cái trình độ lẫn lộn nhân sinh. Phải độ người, phải lẫn cái nhiệm vụ đó. Cho nên Ngài xếp cho tất cả những cái chuyện tu không phải dễ. Khó lắm. Khó lắm, mà chúng ta làm người được tu như thế này là thần tài vui lắm. Ta không có phá bậy, thì thần tài không có báo cáo. Cũng như cảnh sát vậy, nhiệm vụ của cảnh sát. Ở cái cảnh sát học được lớp thứ mấy là đi làm cảnh sát. Ở đời thì cũng biết rồi, mấy ông học, không ai xin lỗi là học dở nhiều, đi làm cảnh sát. Học thì giỏi, không ai đi làm cảnh sát. Phải không? À... thì nó nhìn nó dễ ra thôi. Cho nên ổng cũng phải còn ăn nhậu vì chúng sanh khốn mà. Ổng được tiền hưởng thì ổng ăn chỉ ở đó ổng hưởng hoài. Thì ổng làm thành đại hoài thôi. Rồi một cái người tu nó khác hơn. Người tu nó dứt khoát. Nó tự chủ. Nó khác rồi.
Thưa thầy, như vậy là cái phần âm nó gì nó không có đủ âm dương cho nên nó không có tu tiến được.
Không phải tự nó sao tí nhiều, dương tí càng nó yếu càng âm nhiều hơn nhiều. Thì nó chỉ có cái thức kiểu một cầu chiên hơn, nó mở cầu chiên nhiều. Chứ không có biết tự vụ. Nó mất đi rồi.
Rồi còn cái điểm mới, những người mới tu đây là khai mở và khứ trực lưu thanh thì điểm của Lâm Thần khổ độ. Cái đó là thường nhật nhắc nhở cho nằm chim bao đúng giờ dậy thiền. Lúc thiền muốn xả thì tâm cứ nó cố gắng ngồi chút nữa. Đó là sự đẩy của quý vị. Cái độ khi chúng ta thiền chứ không có hại. Thành ra những người tu mà biết được cái điển của Đức Mẹ thì cũng phải lên cao mới biết được. Vì Ngài là đại từ tôn thanh tịnh. Mà lúc đó chúng ta cảm thấy luồng điển thương yêu vô cùng. Thương yêu bao la lớn rộng, chứ không phải thương yêu một bên và bỏ một bên, không. Ở trong cái thức hòa đồng cởi mở, thương yêu vô cùng, thương yêu đến rơi lụy càng cảm thấy sung sướng nhẹ nhàng. Lúc đó là Ngài ban điển để giải được nội tâm cho hành giả.
Thưa Thầy, tại sao có đạo tu về thánh giới, có đạo tu về tiên giới, có đạo tu về Phật giới, sự khác biệt như thế nào?
Anh thấy là tại sao ở ngoài đường có loại xe Chevrolet, xe Honda, xe Toyota, các đạo đều trở về nguồn gốc ánh sáng đại bi của trời Phật. Thì xuống thế gian mượn phương tiện để tận độ, phương tiện nào cũng tận độ, và nếu đi đúng là trùng tiến. Cuối cùng cũng đến nơi. Không có cái nào khác biệt hết. Cho nên người đạo không nên chê đạo. Thực hành để ảnh hưởng người đó. Và thực hành đúng như vậy. Thì trung tiến và càng ngày càng sáng suốt. Và càng thanh tịnh hơn.
Thánh nhân. Họ nói thánh nhân. Thánh nhân là trung tiên bộ đạo khai mở thì chúng ta cũng có tinh trí thần đầy đủ. Thánh nhân là nháy mắt là biết được cái việc đó, kiểu thánh nhân nghe rõ, nghe xa thì xa cũng hiểu, nghe được thì xa bao nhiêu dạng lý cũng nghe được. Khi mà phần hồn chúng ta trụ nha, trung tiên xuất nhập dễ nghe, vừa nheo con mắt là đã biết rồi, thì cái phần đó nó hơn cả siêu chút. Chứ còn cái trị bệnh mà như bác sĩ cách nghĩa đó là rất hữu ích. Nghe để hiểu, mà chung quy nó là ở trong cái nguyên khí mới tạo ra cơ tạo.
mình tu đây là trở về nguyên khí, hóa hóa sanh sanh tạo Phật, thì mới nói về Phật hồn. Phật hồn là chánh, chủ chánh cái xác không phải chủ chánh. Nhưng mà khoa học bây giờ người ta đau đâu trị đó, người ta căn cứ gì cái xác. Nhưng mà đau đâu trị đó, rốt cuộc cứu không được cái chết. Mà chúng ta tu đây là ta cứu được cái hồn của chúng ta, không còn sanh tử luân hồi nữa. Thì chúng ta mới chỉ cho người ta đi tới chỗ tự cứu. Có người tự cứu là tự trị bệnh nhiều. Biết về phần hồn nhiều và làm điều cần thiết là trị được nhiều bệnh. Vì không có hủy hoại cơ bản. Không làm điều không cần thiết. Không giận hờn, không buồn phiền, đâu có hủy hoại cơ bản. Đó, khói ấp thần kinh lúc nào cũng dễ dàng tập. Cho nên cũng nhờ khoa học bao giờ căn cứ trong khoa học mà giải thích về điển về vô vi rất thích hợp. Cho nên vô vi có nói khoa học nguyên lý là điển đó. Tập pháp là thanh nhẹ. Chúng ta phải cách nghĩa cái chiều hướng thật thanh nhẹ mà chúng ta đang mong muốn, đang tu, đang thiền mỗi đêm đây là phát triển về thanh nhẹ. Tức là thoát sự bệnh hoạn của cơ thể.
Cảm ơn thầy. Rồi cái câu hỏi thứ hai là con hàng đêm lúc mà con thiền đó, con hay mơ ước rằng có nhiều lần con ấy muốn gặp ông Thổ Địa để nói chuyện đàm đạo giống cho vui. Thì hình như là sáng hôm sau đó thì có người đến nhà con. Thì con có nói thẳng đó là anh Bá. Mà con theo ý con mơ nghĩ đó, có thể là ông Thổ Địa ông muốn mượn anh Bá đến để mà nói chuyện với con cho nó vui hoặc là thông thả những cái ý nghĩ của con đó, mà không biết rằng cái ý nghĩ của con gì đúng không thầy?
Thì những chỗ kia chỗ địa chỗ tầng gần mình nhất, người đó cũng là báo cáo cho Thượng Đế, có báo cáo đủ thứ chuyện Phật, cũng muốn hỏi tin tức gì hỏi mấy ông đó. Thì mấy ông đó mà con muốn gì thì người ta chuyển người, con muốn chuyện tu người ta chuyển người tu tới, còn muốn gì nữa.
Cảm ơn thầy.
Thì mình đào sâu cái chân lý, mình có cơ hội học người, gặp người tu, mình đào sâu chân lý để mình thực hành đứng đắn hơn. Đó rồi mình mới thấy cái quyền diệu của trời Phật có. Người ta nói chúng ta tôi sợ ông Thượng Đế, ông Thượng Đế ở xa quá mà sao sợ. Nên cả nó báo cáo. Nó là như cảnh sát á. Một cử một động con ở trong nhà nó báo cáo. Con muốn là nó báo cáo. Báo cáo hết á.
Cảm ơn thầy.
Gì chết hết á.
Rồi con hỏi chót. Là con vẫn muốn rằng hàng đêm lâu lâu con muốn dịp nào đó trong giấc mơ con gặp Thổ Địa để nói chuyện đàm đạo với ổng, như vậy thì những giấc mơ của con có thể thực hiện được không thầy?
Không có, không có cái chuyện đó, đừng có nghĩ chuyện đó. Mình nghĩ bây giờ mình đảnh lễ Phật mình mới gặp Phật, gặp kia mấy ông đó, gặp mấy ông đó ông hạch tội rồi sợ cả đêm thì tu cũng được. Tội nhiều lắm, tội dâm dục rồi đủ chuyện hết. Báo cáo là chết tu rồi còn dâm dục, báo cáo là chết.
Tuyệt vời, cảm ơn thầy.
Cảm ơn anh Quang. Để con được giới thiệu con Phạm Phi, câu hỏi với thầy.
Dạ, thưa thầy, con trường hợp mà thì vợ con thì có cái tính là hay tình thẳng trong ví dụ trong cuộc đời có cái gì mà cô lên bỏ mất cái đâu á thầy, thì hay gọi là cúng vái ân điển á thầy. Cúng thì thường thường là cúng là được hết, là tiền này được hết, thì sau đó cúng lại chứ thì theo như mình thì cúng lại chứ theo thầy thì cái
chuyện đó biết tin thì nó có kiên nhẫn, cũng là kiên nhẫn thôi. Nó có đức tin nên tôi cúng địa cho tôi tìm lại, nó kiên nhẫn để nó chờ cái vật trở lại vậy thôi. Kiên nhẫn, dẫn tôi cho kiên nhẫn đâu cần cúng Thổ Địa làm gì, ông Thổ Địa biết rồi. Mình có kiên nhẫn ông Thổ Địa mình, lúc mình mất gì mình có sáng trí mình tìm ra.
Cảm ơn thầy.
Con
còn một câu hỏi chót nữa là như đứa con gửi đi nhà trẻ đó, và nhà trẻ ngay đối diện cái nghĩa địa đó này, thì thỉnh thoảng thì con hay đẩy mấy đứa nhỏ vào trong nghĩa địa chơi. Thì không phải là chơi trên mùa mã, nhưng mà chơi trên những cái khoảng cỏ mà phía ngoài gần cổng ra vào, nhưng mà trong cái khuôn viên nghĩa địa. Thì con không biết như vậy là có ảnh hưởng xấu đến con còn
không sao. Cái đó không sao. Nếu mình nghĩ nghĩa địa là ma, thì bị ma nhập. Mà con biết đây là con biết cái tánh thiên nhiên nó vui trong cái tự nhiên của nó không có sao hết. Nó vui trong tự nhiên nó không có bị gì hết. Còn mình đi tới nghĩa địa, mình nghĩ chỗ mình ma, sợ quá. Sợ quá, biết thì cứ đi nó mới nhập. Còn lần đó không có, tự nhiên. Người ta cũng biết là tự nhiên, thành đồng. Ma phải kính lễ. Nó là thành đồng.
Con xin cảm ơn.
Quan thánh và quan công khác nhau thế nào?
Quan thánh là chánh kiến. Chúng ta không phải là dựa trong cái hình, dựa trong chánh kiến. Chánh kiến con người lúc nào cũng trung dung chánh kiến, trung nghĩa ra nào. Thì người đó có cơ hội phát triển vô cùng. Chúng ta ý tưởng đến quan thánh là mọi người đều có quan thánh, trung nghĩa trong người đều có, khơi dậy trung nghĩa sự có của chính mình, kính nể sự trung nghĩa. Chúng ta có thể lùi về ý của thánh nhân, làm người ở thế gian trung nghĩa không có bị nạn, tránh nạn. Nếu chúng ta bất trung bất nghĩa, người đó sẽ xảy ra loạn nạn truyền viên trong gia cát và trong ngoài xã hội.
Thần thì làm việc, thần thì làm việc, các nơi các giới đều có thần làm việc. Còn thánh á thì làm việc về giáo lý, về giáo lý đại thế. Cho nên những người tu mà không có thiền, không có khai thông điển, tốc bực thiền làm đi tới cái thế giới mà thôi. Thì ôm cái giáo lý đó mà thuyết, tới thanh giới, nhưng mà tâm nó cứ bình thản, tới thanh giới nó như thế nào cũng phải tìm tập. Còn thần mới làm việc, nếu không có thần thì việc không chạy.
Nếu như ba nó mà đuổi cái ông sợ không sợ của kể nè.
Khi ta nói vậy thì tổ thần nó lên ta đi ca. Thật sự nó là vậy. Thật sự là vậy là người đó phải đổi đi.
Nhưng mà sẽ có gì khác?
À, nó sẽ có một cái chỗ để cho nó thích tập. Nó là bị thằng kia trên đầu trút nó xuống. Thằng khác để đầu nó. Nó mới thấy cái hình động sai của nó. Từ đó là như sao mà nó đem cho nó người ta. Chứ không có cái vô mà kêu mà giết hả, giết là không có được, tiêu diệt hả, tìm cách giúp cho nó thức tâm mau hơn. Tại vì nó cứ trì trệ thì cách cho nó thức tâm mau. Nó bị tình phụ bạc ra, bị cái này, bị cái nọ rồi nó mới tự nhiên, nó đủ phương diện để cứu độ.
Nhưng mà mình đâu có cái quyền gì mà mình đi kiếm cho nó một cái gì để thức tâm nó mà.
Có
mà chờ mình xuất tê thôi.
Đâu đó, rồi, mình không có quyền ở địa phương thì mình nhờ cái người ở địa phương đó, người chỗ địa đó bây giờ hỏi làm cái nào để giúp cho nó đổi tánh cho mau, thì giúp cách nào nó bây giờ thằng đó nó đứng yêu con đó mà con nó trở dùng lấy người khác nó buồn, bây giờ nó có nhiều chuyện làm cho nó đổi tánh.
Thế lúc nào tâm mình chứ phải muốn là trong cái thức tâm chứ phải
điều gì ta? Thức tâm không có gì, không có quyền gì, nhưng mà chỗ địa thì thần tài hay chỗ địa chỗ đó người ta biết cách ta làm. Nhiều cái hay lắm nha, ta làm bạn khéo, thu hết, là không phải việc thu hết. Cho nên cái thần linh và thần lực nó thông minh, làm việc thông minh người đời nghĩ đến tới. Mình đừng giận, đừng ghét người đó, nhưng mà ta chuyển với người đó lắm đáng ở trong mặt mình ngoài. Mình thích tâm, thấy cái tính sâu mình, cái đầu thân lập. Cho nên mình cầu thần tài lên cười hoài, đi làm nhiều cái hay lắm. Cứ vậy, chuyện gì làm gì, ai nhờ cái phải lại làm cái thằng bậy mới làm.
Chứ hôm qua tụi con mới mua đồ để cắt sơ ri, tự nhiên có sơ ri ra kìa. thay vì tụi con nó biết thì hút kinh đàng hoàng đó hả? Mà đi nghỉ là đi thất thang hết rồi, trại giam cấp.
Xin trước mấy ngày rồi?
Dạ mấy ngày tụi con muốn cái kỳ sư đây rồi. Muốn cái từ gì đó rồi.
Giờ mà cầu cho mấy cờ bạc ăn mà không ăn đâu, thua luôn à. Họ tự nhiên mấy cờ ăn chút chút được. À, có tâm ăn là không được. Mấy người đi cơ canh đi đâu thua hết tiền, người ta nó cố tâm nó muốn ăn người ta. Còn nó vô đánh liền bậy bạ chơi cho nó trúng rồi đi về ăn chục tâm nữa được.
Vậy thầy đi có cái lì đó thì mỗi một tỉnh, mỗi xứ là có ông hay là
có mỗi một khu vực nhà nào cũng có không?
Mỗi nhà có ông
có cái địa phương. Cái địa phương, cái địa phương này nó mấy gia đình, nó thấy có ông. Coi á. Rồi có cái ông mà ở phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc. Ông nó xếp hết. Nó cũng như cảnh sát. Đứng đó nghe ông thấy hình ảnh như mình nói, xin đàng hoàng. Giúp mình. Thành tâm nói thì có liền.
Nghe ông có lính luôn ba hò, nghe ông làm một mình gì cô?
Có cái cảnh sát ngũ hành á. Cắt tô, cắt cậu chứ gì. Ông nhờ đó là.
Thì làm sao con cứ thấy người ta nói kêu ông tà.
Nam mà chứ thôi đi á.
Dạ.
Kêu nó kêu ông tà. Mùi ăn gì cũng biết á. Vui lắm. Quan trọng lắm à. Có ông đổ thằng rồi. Có gì mình giái ông tiến. Lo hết. Đứng ngay kia mày cầu được rồi. Đứng ngay kia mày cầu là ta nghe hết rồi.
Cho nên cái cõi thiên liêng chúng ta không hiểu, nhiều khi phạm lỗi không hay. Cho nên phải nói chuyện, nhiều khi có sự thắc mắc, tư dẫn làm những minh kiến cho các bạn. Các bạn muốn xin gì, các bạn cứ nói thẳng những minh kiến. Ở trong đó có thổ thần, có chư vị ứng hết. Nói đi, người ta biết, ta sống thông cảm, ta giúp đỡ cho các bạn. Chứ không phải là đi lo ông nào hết. Cái duyên nghiệp mình phải chịu, cái nạn mình phải thọ. Nhưng mà mình biết thỏa thẻ với bề trên chỉ đường và lối, cũng như ví dụ thì tôi muốn đi chơi đi picnic, nhưng mà lên từ khi bước ra đi bằng áo rồi nó đau bụng, nó không đi. Đó là những vị nói chuyện, mà nếu mình đi thì bị tai nạn, rồi cái xe đụng không có mình, thấy không? Cho nên những vô gì khi mà đi tới đó tự nhiên nó có cái trở ngại thôi, ta không có đi, mà đưa nói cái câu chuyện đó nó quên mất thôi, ta không nói. Họ nói không thể kể, nhưng mà tôi không có bị nạn ở đời sau. Về trên ta lo. Nói tới đó quên mất rồi. Không biết nói cái gì nữa sao. Vậy đó yên. Mà nó không có bị lâm vào trong cái cảnh thị phi nè. Thế không? Thị phi thì nó cũng có cái hậu quả không tốt của cái mà. Nói xấu người này, nói xấu người kia, nói xấu người nọ. Cái hậu quả không tốt tốt. Bày xéo trong tâm can của ta không có ổn đâu. Chứ đừng nói nghe là mang ơn người ta không biết ơn rồi đi nói xấu họ, cái đó là khổ lắm rồi. Từ tới một ngày nào mình thức giác, xé tim gan mình trong cái tình thế ẩn tàng ở bên trong.
Những vị thần là những người hiện tại đa số là những làm trí thức về cách mạng ở đời thế gian, họ muốn cải tạo trong lúc họ còn sống ở thế gian, họ sống rất chân chánh mà họ muốn cải tạo cái đời sống của cái mảnh đất này. Rồi họ cũng biết cái sự sanh sanh quá quá của ngũ hành nữa. Thì lúc đó họ chết, họ nhập được cái khối địa tiên, họ được thành làm thần, cai quản được cái khu vực nào. Mỗi khu vực đều có mỗi vị cai quản cũng như là việc ở những người ở thế gian này. Cho nên là cái pháp công phu này sau này, bởi vì trước kia đó, công phu ở đây chỉ ngó trên cái đỉnh lỗ mũi này đó, ra có thể thấy quý vị đó. Nhưng mà khi mà chúng ta ra thấy quý vị đó, chúng ta đi theo ngay mũi công chuyện làm, thì chúng ta bỏ mất cái phần duy tiên ở bên mình. Cho nên sau này anh Tư mới thay đổi trong các bạn đó ngay trên ương mình. Để xuất ra, các bạn xuất ra bớt lên trên, phá địa đồng này, rồi tới trên ương đi lên trên, đi lên trên. Cái thần là những người đó họ có tâm đối với nhân loại, chết họ được học làm thật để trừ ma hết chuyện cai trị của khu vực nào đó, như ngài Lê Vân Việt chẳng hạn, bây giờ ngài cũng vẫn làm được. quý vị có thể thử tới đó. Còn cái thâm tâm quý vị nói rằng, thâm tâm nói rằng Ngài là một linh thiêng. Ngài có thể cho biết cái trình độ tu hành của con là Ngài. Thì ông có ra những cái cậu xâm nói rất hẹn. Ngài đã làm việc. Thấy không? Rồi còn cái thánh giới thì ta làm việc giữa thần ở thế gian. Và cái vật nó hơi cao một chút. Cũng địa thiên. Mà nó liên kết được giữa thiên nhiên và địa thiên. Nó cũng vẫn làm việc cho giúp cho ở khóa địa cầu này. Giữa thiên nhiên và địa thiên hai cái. Nó cũng có phần liên kết. Hai bên nó cũng có cái gì. Có cái gì mà quan trọng thì những người đó cũng có phần liên kết bên đó.
Thầy cũng bên trong cái học họ nói đến thần, ví dụ như cái mỏ vàng hàng thì có một cái vị thần giữ cái mỏ vàng đó, hoặc là mỏ cho họa có một vị thần giữ cái mỏ cho họa đó, rồi là có thần núi, rồi là thần sông, thần biển, cái thầy có như vậy không?
Cái đó có, cái đó là sự duy trì của Ngọc Hoàng Thượng Đế có hết, của đó không có phải người phàm giữ được đâu, cũng là bên trên giữ thôi.
Cái thầy đó là các vị thần linh như là tiên thánh thần hay là như thế nào?
Có Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng quản lý. Nó là chiếu chỉ thừa lệnh mà thôi. Nhưng mấy thần đó không làm gì chủ trương được. Nó lớn lắm rồi. Nhưng mà y rất tỉnh táo thì biết cái chuyện gì là tất phải báo cáo. Có chậm trễ rồi.
Thầy còn gọi là nature spirit, tức là cả cái vị linh tinh gọi là nature spirit, họ nhảy vui vẻ lắm, thì cái đó giờ thưa là những vị đó đấy, là gì thầy, đùa với nó, chơi với nó, hoặc là khi nó té người ta gọi mù đỡ, có mù đỡ.
Điểm của nó, cái điểm của nó, cái phần hồn của nó ra vô dễ dãi trên bộ đầu, thì nó cũng tiếp xúc ở bên trên giỡn chơi, thấy nó con nít nhưng mà phần hồn nó không phải con nít. Cho nên cái đầu của mở ác đứa nào ra cũng mềm là nó ra vô dễ dàng. Thần hồn của nó chứ cô mẫu gì. Nhưng mà ta đặt một có một cái để cũng như là cung lễ kinh nể vậy đó. Một sự thật là cái phần hồn nó ra vô. Rồi chừng nào nó xét mang tê, nó cứng cái này rồi nó mới chỉ lo chuyện đời. Càng lớn thì càng lo chuyện đời không chứ không có biết chuyện đạo. Mà làm sao có sự vui tươi như trong lúc trẻ thơ. Thấy không? Trong lúc trẻ thơ nó vui tươi. Cảnh này cảnh nọ nó nằm đó mà nó cười, nó giỡn, nó vui. Rồi lâu lâu tới cái mã ác nó cứng rồi thì nó lớn cái thằng lại, nó lớn là nó khác. Hồi nhỏ mình nuôi đứa con nhỏ dễ thương mà sao lớn bây giờ nó hết dễ thương rồi. Mà nó nói chuyện gì ngang tàn không, nó là lo chuyện đời. Nó hết cái tính dễ thương hồi nhỏ. Rồi trở lại nó cạnh tranh với cha mẹ nó đủ thứ, nó vì nó theo đời. Cái hồn nó bị giam rồi. Cái hồn nó bị giam rồi thì nó phải cạnh tranh, nó phải phấn đấu và cạnh tranh. Thế nên nhiều khi nó làm những điều tội lỗi đối với cha mẹ mà nó không biết. Còn lúc nó còn trẻ nó ra vô dễ dàng.
À thì cái mọc ác nó mềm
thế này nha. Thế nên mình tu nó mở mở ác vậy.
Thưa giờ ông Tạo Quân, cái điều đó có thật không? Trong một gia đình có ông Tạo cứ đến cuối năm lên báo cáo tên Ngọc Hoàng, thì điều đó có đúng không?
Cái đó cũng có, sự ghi chép. Nhưng mà không có ông Tạo, cũng có Lâm Thần nó ghi chép. Hành động mình không có chân chánh thì có sự ghi chép hai vai có hết. Đó, vừa tu thì bị Tam Giáo tòa xử. Lành động sai chạy thì nó ghi chép hết. Tôi mà còn hai người thụ lợi giết người là không được. Mưu mô lường gạt người ta là không được. Bày điều sai quấy cho họ không được. Nhưng mà bày cho họ mà không chịu tu cũng không được. Phải sửa mình ảnh hưởng họ là đúng. Còn bày người ta tu, kêu người ta tu mà mình không tu, cái đó tội nặng lắm. Biết sách kêu người ta tu mà mình không tu, tội nặng. Mình đó xuống bắt tu rồi.
cái người có tội mà biết tội mà tu trở lại với chính mình, thì cái người đó ít nhất nó tệ nhất nó thành thần. Đấy không? À, còn nó tu cao nó thành thánh, thành tiên, thành Phật. Chứ không phải là mong trở lại làm người đàn ông đấy kia để tiếp tục chơi bời. Rồi nó đọa xuống. Bây giờ là mình, cái ý chí của chị đâu có thua đàn ông. Ý chí không thua, cái gì cũng thua. Mà nó bớt 50% 50% mà quánh không lại người ta thôi. Chứ còn cái ý mà giận lên là trời giận dữ lắm, phải không? Đó, thì nó đâu có thua đàn ông, nhưng mà nó bị bớt là trước mình làm quá thái, giờ bớt 50% để cho nó ăn năn, sớm ăn năn, cho nó để con, cho nó mang nghiệp, cho nó thấy rõ tình thương và nó vun bồi tình thương trong cuộc sống, cho nên bắt làm mẹ. Chứ còn ý chí là cũng muốn đi chơi, cũng muốn kích thích, muốn nhậu tùm lum hết, chứ đâu có thua đàn ông đâu, phải không?